Kính thưa quý bà, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, nếu chúng ta ví cuộc đời của chúng ta như là một hành trình có khởi điểm và có đích điểm, hay chúng ta nói cách khác là ngay khi chúng ta lọt lòng mẹ cũng chính là lúc chúng ta khởi đầu cuộc hành trình đi về đích điểm. Hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta có khởi điểm đều giống nhau, nhưng sẽ khác nhau khi về đích, bởi vì nó còn tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người chúng ta về hướng đi và phương tiện để thực hiện cuộc hành trình đó. Và đó là một chân lý mà không ai có thể phủ nhận được, một hành trình khởi đi và đích điểm của đời người. Chỉ có khác nhau ở chỗ rằng là có hành trình thì 40 năm, có hành trình 50 năm, có hành trình 70 năm, có hành trình 90 năm, và thậm chí cũng có hành trình 100 năm. Nhưng số 80, 90, 100 năm đó rất là hiếm trong cuộc sống ngày hôm nay, đặc biệt là trong cuộc sống xã hội Việt Nam của chúng ta. Khi mà người ta ăn cái gì vào, người ta cũng rất là sợ, sợ bị ngộ độc, sợ bị bệnh. Bởi vì những căn bệnh mà chúng ta mắc vào là những căn bệnh quái ác như là ung thư. Thì khi mà nghe bác sĩ phán một câu là anh chị có ung thư dương tính thì coi như là chỉ còn nằm đó mà chờ tử thần gõ cửa. Nên vốn cái cuộc sống của con người ta nó rất là ngắn, chỉ có một giai đoạn thôi. Ngày hôm nay khi làm lễ đám tang, tôi thấy là rất nhiều anh chị qua đời vì do bệnh và ở tuổi 50, 60. Thì ý thức được cái thân phận mỏng giòn và hữu hạn của con người, tác giả Thánh Vịnh 89 đã nói thế này: tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80. Nên ở đây quý ông bà, ông cụ, bà cụ nào mà qua 80, được 80 thì chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã ban chúng ta quá thọ. Đấy, tác giả Thánh Vịnh nói như thế. Rồi nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong một tác phẩm của ông viết mang tên là Phôi Pha, ông cũng cảm nhận được cái thân phận phù du của con người. Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ, ôi phù du. Từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Thân phận con người ta vốn hữu hạn và mỏng giòn, chính vì thế mà cái điều mà người ta khát vọng nhất ở trong sâu thẳm của mình, và có lẽ quý bà anh chị em cũng cảm nhận điều đó, đó là hai chữ hạnh phúc. Có một lần tôi hỏi một số bạn trẻ là tôi cho hai tình huống này các bạn chọn như thế nào. Thứ nhất là một gia đình ăn hàng ngày dùng đủ nhưng sống hòa thuận hạnh phúc, một gia đình giàu có nhà lầu xe hơi nhưng bất hạnh, các bạn chọn cái nào? Kính thưa quý bạn chị em và các bạn sinh viên, chắc chắn là 100% các bạn sinh viên đó, các bạn trẻ đó chọn hàng ngày dùng đủ mà gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc là cái điều mà con người ta được mời gọi hướng tới, và nó là một cái khao khát trong sâu thẳm của con người ta. Nhưng làm sao để có hạnh phúc đích thực, đó là cái điều không dễ. Bởi vì xung quanh của chúng ta biết bao nhiêu đau khổ, vất vả, nhọc nhằn. Rồi bên cạnh đó lại có những cái gọi là cuốn hút lôi kéo con người ta đi vào trong dòng xoáy của nó, của những giá trị thực dụng của trần thế này. Mà cụ thể trong các bài tin mừng và bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy cụ thể đó là tiền bạc, vật chất, của cải. Kính thưa quý bạn anh chị em, và điều đó chúng ta sẽ thấy trong các bài đọc một và bài đọc tin mừng ngày hôm nay, cho chúng ta thấy cái tính chất tiêu cực và cái nguy hiểm của tiền bạc, đồng thời mời gọi chúng ta biết sử dụng đồng tiền, tiền bạc, của cải đó như là phương tiện để chúng ta có được hạnh phúc, không phải chỉ ở mơ sau nhưng mà ngay trong cuộc sống hiện tại này. Ở bài đọc một trích trong sách A-mốt, tiên tri A-mốt đã mạnh mẽ lên án cái tội lỗi của những người giàu có trong xã hội lúc bấy giờ. họ là người có tôn giáo, nhưng họ lại không có lòng sống đạo. Họ mong cho những ngày lễ, ngày mùng một, ngày sa bát mau chóng qua đi, để rồi họ có nhiều thời gian hơn để thu tích của cải, như chúng ta nghe trong bài đọc một. Rồi khi làm ăn thì họ lại tìm mọi cách để làm sao cho mình có lợi nhuận nhiều hơn, bất chấp là gian dối. Họ làm cái đấu nhỏ đi, họ tăng cái cân mạnh nặng thêm, rồi họ bán lúa thóc mục nát. Rồi trong cuộc sống thì họ khai thác và bóc lột những người nghèo khó. Cái bối cảnh mà Amos lên án mạnh mẽ như thế, chúng ta thấy nó rất gần và dường như rất giống với xã hội hiện nay chúng ta đang sống. Khi mà vì đồng tiền, con người ta sẵn sàng chối bỏ đức tin. Bà chị tôi gần đây bà nói thế này: giá như mà cách đây khoảng 15 năm, 20 năm, lúc đó bà được mời vào đảng viên, thì bây giờ nhà mình, bà nói với tôi như thế, nhà mình phải là mấy tấm rồi. Cái tôi mới nói một câu: rồi cũng đến 6 tấm thôi. Và cái chờ ở đích điểm bên kia là gì? Chúng ta có câu trả lời. Vì tiền bạc của cải mà người ta thờ ơ với đời sống đạo đức, người ta ngụy biện mình phải vất vả, phải lo làm kiếm miếng ăn manh áo, đâm ra không có thời gian để cầu nguyện, không thời gian để đến lễ tham dự lễ để chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa vào ngày Chủ nhật. Rồi vì đồng tiền người ta có thể là hạ thấp phẩm giá của mình, vì đồng tiền mà người ta có thể hành động, có những cái hành động phi nhân tính, chúng ta thấy tràn ngập trong xã hội của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy qua bài đọc một, tác giả Amos cho chúng ta thấy là cái tính chất tiêu cực của tiền bạc và cái sự nguy hiểm của tiền bạc khi người ta để cho nó chi phối và chọn nó làm ông chủ của đời mình. Và trước cái nguy hiểm đó, trước cái tính tiêu cực của tiền bạc của cải đó, qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của mình, những người đi theo Chúa, thứ nhất tránh đi cái nguy hiểm của nó, tránh đi để cho nó chi phối cuộc đời của mình, đặc biệt là cái nguy hại của nó làm cho chúng ta đánh mất đi hạnh phúc mà chúng ta đang được hưởng. Điểm thứ hai là Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của mình, những người đi theo Chúa, nhận thức là của cải vật chất chỉ là phương tiện chứ không phải là ông chủ đời mình. Cái điểm thứ ba, Chúa muốn cho các môn đệ, những người theo Chúa, biết sử dụng tiền bạc của cải đó để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình và cho những anh chị em sống chung với mình. Nên Chúa Giêsu mới đưa ra một cái dụ ngôn mà có tên là dụ ngôn của người quản gia bất lương. Ở trong bài đọc tin mừng chúng ta thấy người quản gia bất lương này khi nghe chủ báo cho mình biết là anh sắp bị sa thải, thì người quản gia này không phải là dùng những thời gian ít ỏi còn lại của mình để mà hưởng thụ, để mà thu tích thêm của cải, nhưng anh ta đã dùng thời gian ít ỏi còn lại để anh ta tạo lập tình bạn hữu, là anh ta mời những con nợ của chủ đến để rồi mà giảm nợ cho những người đó, để mong là tương lai anh ta khi bị sa thải, anh ta được những người này đón rước anh ta vào nhà mình. Đó, cái sự ứng xử của người quản gia bất lương này, Chúa khen là khen ở chỗ biết tạo lập hạnh phúc cho bản thân mình, dùng của cải vật chất mà anh ta thu tích một cách bất lương đó, để rồi bây giờ sắp bị sa thải, anh ta xử sự một cách khôn khéo là dùng tiền của đó để mà tạo lập cho mình sự an toàn ở tương lai, là có bạn hữu đón rước anh ta vào khi anh ta bị sa thải. Kính thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhận thức điểm đầu tiên là tính phù vân và tính tiêu cực của tiền bạc vật chất. Thứ hai là cho chúng ta thấy tiền bạc vật chất chỉ là phương tiện, chúng ta đừng để cho nó chi phối cuộc đời chúng ta, và chúng ta đừng tôn nó lên làm ông chủ cuộc đời của mình, để rồi chúng ta đánh mất đi những hạnh phúc, những giá trị cao đẹp trong đời sống gia đình, trong mối tương quan con người với nhau. Điểm thứ ba là chúng ta biết sử dụng tiền bạc của cải vật chất mà chúng ta có được do ơn Thiên Chúa để chúng ta tạo lập cho bản thân mình hạnh phúc, cũng như cho những người sống chung quanh của chúng ta hạnh phúc. Kính thưa quý bà anh chị em, một thực tế, một tình trạng mà ai chúng ta cũng thấy nhăn nhản trong cuộc sống của chúng ta, vì người ta bị lôi cuốn bởi tiền bạc của cải mà người ta đã đảo lộn tất cả những giá trị luân lý trong gia đình. Con cái có thể giết cha mẹ vì tình bạc của cải gia tài, anh chị em ẩu đả đánh nhau cũng vì nhà cửa tiền bạc của cải, vân vân và vân vân, rất nhiều vì tiền bạc của cải nó chi phối cuộc đời của mình, rồi để đánh mất đi cái hạnh phúc mà chúng ta đúng ra được tận hưởng ngay trong cuộc sống ngày hôm nay và hạnh phúc mai sau. Thánh lễ hôm nay là thánh lễ dành cho sinh viên. Tôi muốn mở rộng thêm một chút xíu trong 2 phút thôi, là tiền bạc của cải đây, khi chúng ta nói, chúng ta không chỉ nghĩ là tiền bạc vàng vòng nhà cửa xe hơi vật chất, mà tiền bạc của cải đây còn là kiến thức, còn là khả năng, còn là thời gian, còn là tình cảm của mỗi người chúng ta có. Đó là tất cả những hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cũng phải biết sử dụng kiến thức của mình, khả năng của mình, tình cảm, thời gian của mình để mà đem lại hạnh phúc cho bản thân của mình, cũng như là để tạo lập hạnh phúc cho nhau trong cuộc sống, trong những mối tương quan của chúng ta với gia đình, với bạn bè, trong trường học, với khu xóm, với giáo xứ. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta đang sống trong cái thời buổi mà đầu lễ tôi có nói là kinh tế thị trường và xu thế mà khai thác con người ta hưởng thụ tối đa. Nên hơn bao giờ hết, tiền bạc của cải là một cám dỗ rất mạnh mẽ, làm chúng ta khó mà cưỡng lại được. Chúng ta chỉ xin Chúa ban cho chúng ta luôn luôn chọn Chúa làm điểm tựa đời mình, làm ông chủ đời mình, để chúng ta có được hạnh phúc ngày hôm nay, ngay cuộc sống này và cuộc sống mai sau. Và để chúng ta có thể vượt qua những cám dỗ đó và xem những của cải chúng ta có chỉ là phương tiện thôi, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta, và cùng với sự tín thác vào Chúa chúng ta sẽ vượt qua. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên và xin mời cộng đoàn cùng dâng tâm tình qua bài Giữ Gìn Con Chúa Ơi.